นะโมบันสติกาโมนิฟัตนะโมเตฟังเกิดหลักคือไรไดตือไดบีเตียบดันดาวสืออมีดาฟัตนะโมบันตนเดียตังเวงโบตัตมหาตัตตั้งไดชิงมิงคิงบัตชิงตุกตังดีคิงเทือตอนเดคักวิวิเลียนหิวปัตตือ ดงตู
ห
ôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Hôm qua chúng ta đã học về xong về phần Đức Phật Tán Dương công đức và chúng ta hiện ngợi Đức Phật Tán Dương công đức về việc khai thị tâm của chúng ta đối với Đức Phật Tán Dương công đức về việc từ bậc vua chúa quan lại cho đến các thiện nam tín nữ thứ dân tôi tớ đều được khai thị tâm của chúng ta đối với Đức Phật Tán Dương công đức về việc từ bậc vua chúa quan lại cho đến các thiện nam tín nữ thứ dân tôi tớ thấy chùa tháp đặc biệt là tam tạng thánh điển kinh luật luận cũng như là tượng Phật hư hỏng mà nhất tâm cùng nhau phát tâm để tu sửa lại sơn khắc lại và làm được những cái công việc như vậy thì công đức vô lượng. Thì hôm nay Đức Phật thì lại dạy về tiếp tục về những cái việc phúc thiện tiếp theo cho chúng sinh ở nhân thiên, tức là cõi trời và cõi người, chúng ta biết được để hành trì tu tập tăng trưởng thiện căn công đức. Ở trong văn kinh chúng ta thấy Đức Phật dạy rằng lại nữa, này Địa Tạng, ở về đời sau này có vị quốc vương nào cùng dòng Bà La Môn, đại thần và trưởng giả, thấy những người già yếu, đàn bà mới sinh nở, trong khoảng giây phút ấy khởi lòng từ thương xót mà cung cấp thuốc thang, thức ăn cùng đồ uống, nhẫn đến chỗ ngủ nghỉ, khiến cho được yên ổn. Những người bố thí ấy được hưởng phúc rất nhiều, 100 kiếp sinh về làm vua trời tịnh cư, rồi 100 kiếp sau nữa làm vua trời dục giới, thường dạy chư thiên chúng hành thập thiện lục độ, khi công đức đầy đủ sẽ thị hiện thành Phật, rộng độ các chúng sinh đều thoát ly sinh tử. Đây thì chúng ta thấy qua cái phần chỉ dạy của Đức Phật này, thì chúng ta thấy là ở trên đời này nếu có người nào, nhất là bậc vua chúa quan lại, dẫn đến cho là những người bình thường khác, thấy những người nghèo cùng, bệnh tật, và đặc biệt ở đây Đức Phật lại đặc biệt là nhấn đến này, đặc biệt là những người đàn bà khi mới sinh nở. Tức là ở đây nói như vậy, nói đàn bà khi mới sinh nở, tức là cái người mà gần như là chúng ta thấy là họ không có nhà cửa để ở, không có nhà cửa để ở, hoặc là lang thang ở ngoài đường. Vì cái thời đấy thì chúng ta biết là Đức Phật còn tại thế, đất nước Ấn Độ cũng rất là nghèo, mà chúng ta cái thời đó thì còn không biết là nghèo đến mức độ nào. Thời đó chúng ta, đất nước Việt Nam chúng ta không biết nó nghèo đến mức độ nào. Ấn Độ là đất nước phát triển, cái văn hóa của họ phát triển khá là lâu xa về trước. Nhưng mà đến lúc đó còn nghèo, đi ra ngoài đường còn nhiều người lang thang cơ nhỡ lắm. Thì cho nên chính vì thế Đức Phật, cái lòng từ bi thương xót của Đức Phật rất là rộng lớn. Ngài nhìn thấy những người già cả bệnh tật, lang thang ăn xin ăn mày ngoài đường ạ, Ngài rất là thương. Vì cái văn hóa của Ấn Độ chúng ta biết là họ đặc biệt là không bao giờ hắt hủi những người đi ăn xin ăn mày ở ngoài đường. Tôi chưa đi sang Ấn Độ, nhưng mà các Phật tử đi và các sư đi về kể rằng sang Ấn Độ, cho đến bây giờ đã thế kỷ 21 này, khi đi sang Ấn Độ ạ, đến những cái nơi thánh tích của Đức Phật, tứ bất động tâm, Lâm Tỳ Ni là một trong tứ bất động tâm, tức là nơi Đức Phật tản sinh đó. Bồ Đề Đạo Tràng, tức là nơi Đức Phật ngồi thiền đó, là thứ hai. Tại Vườn Lộc Uyển là nơi Đức Phật chuyển Pháp Luân là thứ ba. Và rừng Sa La Song Thọ, nơi Đức Phật nhập Niết Bàn là thứ tư. Đấy gọi là tứ bất động tâm của Phật giáo. Bốn cái nơi đó là bốn nơi chính của Đức Phật, chỉ cho là ngày xuất gia, ngày thành đạo, ngày chuyển Pháp Luân và ngày nhập Niết Bàn. Đấy gọi là tứ bất động tâm. Đến những nơi đó, mọi người về đều nói rằng á, không biết cái người ăn xin ở đâu mà nhiều thế. Người già có, trung tuổi có, trẻ con có, đàn ông có, phụ nữ đàn bà có, nhiều lắm. Mà bảo rằng ai mà đi mà cứ móc một cái đồng tiền ra mà cho một người á, thì đi rằng phải có vài trăm người nó chạy đến nó bấu kín mình luôn, cứ ngửa tay họ xin. Vì chúng ta biết là sao, xuất phát từ ngày xưa Đức Phật còn tại thế, khi thành Phật á, ngài cũng đi khất thực mà. Khất thực cũng là một dạng gì ạ? Một dạng xin ăn, nhưng mà gọi là khất sĩ. Đức Phật đi khất sĩ, đi xin ăn nó khác với những người đi ăn xin bình thường khác. Vì sao? Vì Đức Phật và Chư Tăng đi xin ăn á, đi thứ lớp, đi từng nhà. Nhà nghèo, nhà giàu, đến tất cả ngoài cửa, chỉ đứng ngoài cửa thôi chứ không vào nhà. Đứng ở ngoài cửa cầm gậy tích trượng rung đến 3 lần mà họ không ra, tức là họ không có đồ cúng dường ngày hôm đó, hoặc là họ không có tâm cung kính đối với Phật, thì là yên lặng ra đi. Cũng không ngửa bàn tay để xin. Không bao giờ Đức Phật và Chư Tăng bảo là cho tôi xin bát cơm hay cho tôi xin đồng tiền. Điều đó không bao giờ có. Ngài chỉ bưng cái bình bát ở trên người mình đi trang nghiêm. Đến trước cửa mỗi nhà thì đứng lại một tí, dùng gậy tích trượng 3 lần, đen keng không thấy người ra thì liền là tiếp tục bước tiếp. Cứ như vậy. Mà không chỉ xin ăn. Xin ăn ấy, mà nhà nào mà cần thuyết pháp á, để giáo hóa, để độ cho á, thì sau khi xin ăn, ăn xong rồi, khi đó ngài mới bắt đầu là thuyết pháp cho nghe. Nào mày thụ trai xong rồi mới thuyết pháp cho nghe. Đó. Không có ngoại đạo họ sẽ bảo rằng Sa Môn Cụ Đàm và chúng đệ tử của ông ấy vì miếng cơm mà thuyết pháp. Thuyết pháp rồi mới nhận đồ ăn đó, thì không bao giờ. Như vậy ngoại đạo họ sẽ nói là ông Sa Môn Cụ Đàm và chúng đệ tử của ông vì miếng ăn mới phải đi thuyết pháp. Mục đích thuyết pháp của ông là để kiếm miếng ăn. Cho nên phải ngài phải dặn các căn dặn các đệ tử của mình. Tín đồ Phật tử đến nhất tâm thành tâm cúng dường xong, thụ thực xong, nếu họ cầu pháp khi đó mới thuyết pháp cho ngay. Đó. Đi khất thực thứ lớp như vậy, xin ăn thứ lớp như vậy. À, cho tiền không nhận. Đức Phật và Chư Tăng ngày xưa khi còn tại thế là cho tiền không nhận, chỉ nhận đồ ăn thôi. Với những đồ vật dụng của mình hàng ngày, ví dụ như là kim chỉ, ngày xưa là quần áo rách thì phải tự khâu vá lấy. Nhận thức ăn và kim chỉ và vải vóc để may y và thôi. Chứ không bao giờ nhận tiền, phải cứ đi khất thực. Nguyên lý của đi khất thực, Đức Phật không cho phép nhận tiền. Cho nên chúng ta thấy là bây giờ Việt Nam chúng ta thỉnh thoảng thấy là cũng có một vài vị sư mặc áo nâu hoặc mặc áo vàng, bưng cái bình bát đi khất thực, nhưng mà không khất thực, toàn khất tiền thôi, đi xin tiền cho đồ ăn không đấy, cho cơm thì họ bưng bát là bảo là thầy ăn rồi, thầy mới thọ trai, thầy mới dùng rồi, đấy, cho tiền mà cái là gì, mở bát ra ngay. Đó. Đi khất thực như thế 100% là gì, sư giả. Mà đi khất thực á thì họ chỉ đi từ khoảng đầu giờ ngọ đến chính ngọ mà thôi. Quá ngọ không bao giờ đi khất thực nữa. Nếu đi khất thực bây giờ chúng ta thấy ở ngoài đường đi từ sáng đến trưa, trưa rồi chiều đến tối. Mà đặc biệt là đi khất thực là không nhận tiền. Thời Đức Phật tại thế là đi khất thực không bao giờ nhận tiền, chỉ nhận thức ăn và những đồ dùng, vật dụng thường nhật cho một vị tăng đó. đó là kim chỉ, vải vóc, những cái đồ đó mà thôi, đồ cần dùng cho vị tăng, chứ tiền nong là không có giữ, không cất giữ, không cầm. Vậy cho nên ở đây chúng ta thấy là Đức Phật, vì cái là bản sắc văn hóa của người Ấn Độ cổ từ xưa nó như thế, thì Đức Phật ngài thành đạo, ngài cũng thể hiện là cái việc đi khất thực. Vì vậy mà cái người dân Ấn Độ cho đến bây giờ họ coi ở ngoài đời, họ coi cái việc đem xin là việc bình thường, không có gì phải xấu hổ. Pháp luật của họ thì không cấm cái đó. Ở Việt Nam chúng ta mà đi ăn xin thì quả thật là sao? Việt Nam chúng ta mà cứ có mà đi ăn xin thì ví dụ có con trai con gái thì rất khó để mà lấy vợ, rất khó để mà gả chồng, đúng không? Họ bảo đi ăn xin ăn mày, tầng lớp là cùng đinh ở trong xã hội rồi mới phải đi ăn xin ăn mày. Cho nên có con trai thì lại càng khó lấy vợ, có con gái là khó lấy chồng. Cho nên nghèo đến đâu thì nghèo mà chúng ta vẫn còn làm được mà ăn thì chắc chắn chúng ta không bao giờ là rác bát đi ra đường để ăn xin. Cái văn hóa của Việt Nam chúng ta như thế, nó đặc biệt. Nhưng ở bên Ấn Độ thậm chí nhà họ có nhà lầu, nhà tầng, nhưng họ vẫn đi ăn xin. Vì họ thấy cái việc đó là việc bình thường, vì ngày xưa, từ xưa thì Đức Phật cũng gì, cũng đi xin ăn mà. Cho nên là nhất đến những cái nơi mà tứ bất động tâm Bồ Đề Đạo Tràng, nhất là khu Bồ Đề Đạo Tràng, nhiều khách thập phương hành hương Phật tử qua lại. Cho nên các thầy với các Phật tử về bảo rằng chỉ cần mình rút một đồng tiền ra cho một người một cái là thôi rồi, họ chạy theo mình vài trăm người chỉ trong vòng vài phút ngay. Họ cứ đi theo xin thôi, họ không giật, không cướp mình. Ăn xin á, nhưng mà ăn xin ở bên kia nó không như ăn xin ở Việt Nam mình đâu. Tối lại, các vị bảo là tối lại á, cái đồ bán, đồ lưu niệm các thứ đấy, chỉ cần củ một miếng vải đỏ lên là về, không bao giờ mất. Mặc dù ăn xin hàng vài ngàn người ở chỗ đấy như thế, nhưng không bao giờ mất trộm một cái gì. Đấy là cũng là một cái bản sắc văn hóa của họ, đi ăn xin, chứ không ăn cắp. Ăn xin không ăn cắp. Kể cả những cái đồ chúng ta để như vậy cho thì họ cứ chạy, họ cứ đi theo chúng ta lắng đắng như vậy, cho thì họ lấy, không cho không bao giờ họ giật lấy. Cái đặc biệt cái bản sắc họ như vậy. Mà mấy thầy bảo tất cả những cái đồ bán lưu niệm của họ đầy ra những cái đồ rất là đắt tiền. Nhưng mà đến tối lại không cần phải dọn hàng, chỉ cần phủ một cái miếng vải đỏ để nó đấy, thế là đi về. Hôm sau lại ra mở ra bán tiếp. Ăn xin chứ không ăn cắp. Đấy là cái văn hóa của họ như vậy. Để cho nên ở đây Đức Phật là ngài biết được cái bản sắc văn hóa của người dân bản xứ như thế, cho nên ở đây ngài cũng đặc biệt là tán dương khen ngợi những vị vua chúa quan lại, những người bình dân, nhưng mà thấy những người mà già yếu bệnh tật ăn xin ăn mày lang thang ngoài đường như vậy, và đặc biệt là những người đàn bà, con gái bụng mang dạ chửa hay là mới sinh con, không nhà không cửa, đi xin ăn ở ngoài đường, thì người đó, các vị vua chúa quan lại đó, trưởng giả đó, thứ dân tôi tớ vân vân đó, ai cũng vậy, nếu mà phát khởi được cái lòng từ bi thương xót những người đó mà cung cấp cho họ thuốc thang, ốm đau thì cung cấp thuốc thang, đói khát thì cung cấp là thức ăn, đồ uống, nhẫn đến là chỗ ngủ nghỉ, tức là gì, cho họ ngủ nghỉ qua đêm ở tại nhà của mình, hoặc là làm, nếu mà các bậc vua chúa trưởng giả có địa vị, có kinh tế nữa thì dựng lên những cái lán, cái trại cho gì, cho họ nghỉ ngơi. Có thể họ không nghỉ suốt đời ở đó, họ nghỉ qua một vài đêm hoặc một vài tuần, một vài tháng, họ lại đi xứ khác. Cái người Ấn Độ ngày xưa đi ăn xin nó kiểu như thế, họ không ở cố định, nay họ ở khu này mai họ ở khu khác, xây dựng lên những cái nhà như vậy, tạm như vậy cho họ, thì trú mưa trú nắng, ngày thì trú nắng, đêm thì trú mưa trú lạnh, chú rét. Xong rồi họ lại đi, cứ lớp này đi, lớp khác lại đến. Người đi trước đi thì người sau lại đến. Như vậy còn ra ngoài để cung cấp những chỗ ngủ nghỉ, hoặc là tại gia đình của mình cho họ nghỉ qua đêm. Nhưng bây giờ chúng ta nói như vậy, ở Việt Nam chúng ta thời buổi thế kỷ 21 này cũng phải gì ạ? Phải cảnh giác. Cách đây khoảng độ tầm 7-8 tháng về trước, tôi đọc thấy một cái bài báo. Ở trong miền Trung có một cái trường hợp là có một người là thanh niên. Nói là thanh niên nhưng mà tuổi nói chứng khoảng độ tầm 17-18. Nói là tuổi âm của chúng ta thì 18, nhưng mà tuổi dương tính của nhà nước gọi là vẫn là vì tuổi vị thanh niên. Nó rách dưới. Nó đi trên đường thì nó bảo là nó đi tìm người nhà. Nhìn thấy nó rách dưới, đói khát, ngặt nghèo, nó bảo đi tìm người nhà. Thế đến một cái gia đình này cũng khởi cái lòng thương, cho nó ăn. Ăn xong rồi hỏi han thì nó bảo nó đi tìm bố nó thì mất từ lâu rồi, mẹ nó thì lên thành phố, tức là lên chỗ thành phố Huế đó, lên thành phố để làm thuê. Nhưng mà 2-3 tháng nay thì tự nhiên thấy bật vô âm tiếng, không thấy là mẹ đâu nữa. Cho nên là nó đi lên thành phố để tìm mẹ. Nhưng lên tìm hàng tuần nay rồi không thấy, cho nên không có tiền để ăn uống, để nghỉ ngơi, về đi xin ăn, lôi thôi lếch thếch như vậy. Để kể như vậy thì cái gia đình đó thì có ông cụ với cô con dâu ở nhà, chồng thì đi làm xa, ông cụ cô con dâu ở nhà. Thế xong rồi thì thương nó quá thì bảo là đấy, đêm tối, chiều tối rồi, đêm tối thì bảo thôi cho nó ngủ lại qua đêm, đến mai thì tính sau, tính tiếp. Cả ông cụ đấy với lại cô con dâu đều có cái lòng từ bi thương xót, cho nó ngủ qua đêm. Thế đến sáng dậy, gõ cửa phòng chả thấy đâu, đi xuống thì gì, cái két rồi các thứ nó bật, nó tung hết, nó đi lúc nào không biết. Đấy. Các cụ nhà chúng ta ngày xưa nói là cái đấy, trường hợp đấy các cụ nhà chúng ta mới nói là làm phúc có lúc phải tội lấy chỗ đấy. Nhưng mà may mà không, nó không giết người, nó chỉ cướp của xong nó đi thôi, nó ăn trộm xong nó đi. Đấy, nó đóng giả khéo như thế. Chắc nó phải nghiên cứu lâu rồi nó mới đóng giả như vậy. Cho nên là chúng ta cũng phải, ở Việt Nam chúng ta thế kỷ 21 này cũng phải cẩn thận. Phải cẩn thận làm sao, nhất là gia đình nào các cụ mà lớn tuổi, mà các con mình đi làm vắng hết, mà gia đình mình chỉ có hai cụ, cụ ông, cụ bà, hoặc là còn một cụ ông hay một cụ bà chẳng hạn ở nhà. Cái trường hợp nào mà mình thấy khả nghi thì tốt nhất là mình đừng cho họ vào nhà. Họ đến xin ấy, mình đem của ra đưa cho họ. Đưa cho họ và bảo họ để đi, thà rằng mình cho họ 50, 100 rồi một vài trăm nghìn, bảo họ đi chỗ khác để tìm chỗ nghỉ ngơi. Chứ cho vào nhà mình kiểu như thế, trường hợp như ở trong miền Trung kia rất là nguy hiểm. Nếu nó phát hiện, mình phát hiện ra nó đang ăn trộm, ăn cắp của nhà mình ấy, rồi xảy ra cái chuyện mà nó giết người diệt khẩu, cái chuyện đó rất dễ xảy ra. Cách đây chưa đầy một tháng, chúng ta nghe đọc báo, nghe tin thấy cái câu chuyện ở dưới ngay dưới Thạch Thất, đúng không? Nghe không? Nó giết đâu 2-3 mạng người, chỉ vì nó có cái thằng ở bên Hương Ngải cũng ở Thạch Thất, nó thì vốn nghiện ngập rồi đi tù mới về, không nhà không cửa ở thì nó ở cái lán ở ngoài giữa cánh đồng, vợ con thì cũng bỏ nó, không ở với nó, không cho nó ở cùng. Thế về nó làm một cái lán ở ngoài giữa cánh đồng, tụ tập với 3-4 anh chàng cùng nghiện như nó nữa. Thế cứ đêm đêm là đi ăn trộm ăn cắp, về là đem bán, là về đấy hút hít với nhau. Thế đến chiều tối một hôm thì nó không còn cái gì nữa thì nó đi lượn lờ. Đến 1 giờ đêm thì nó nhìn vào thấy một gia đình là khóa cửa ngoài, nhưng mà cửa trong không khóa, chỉ có vẫn khép, vẫn để điện sáng. Nó trèo tường nó vào, và nó lên tận gác hai chỗ ngủ của cái anh con trai của cái gia đình đó. Thì có hai cái điện thoại để đầu giường thì nó cầm tất. Nó cầm nó vừa định ra khỏi nhà một cái thì cái anh ấy tỉnh. Anh ấy mở mắt ra thấy nó ra nhìn thấy hai điện thoại mình không thấy đâu nữa. Thế là hô hào lên là trộm. Thế là đuổi nó thì nó chạy từ tầng 2 chạy xuống. Nó chạy xuống một cái ông bố ở dưới bật dậy tóm nó thì tóm được nó hai bên giằng co thì nó đâm cho một nhát thì gục xuống. Rồi anh con chạy xuống. Tới nơi thì cũng bị tóm nó đâm cho một nhát nữa cũng gục luôn. Thế còn một đứa nữa chạy ra thì tóm nó nhưng may là nó đâm hai ba nhát nhưng mà không phải chỗ hiểm. Cũng ngã xuống nhưng mà may không chết. May là có cô quan dâu là vác cái gậy đập nó một cái vào đầu, thế là chắc nó choáng, thế là nó sợ nó mới chạy, không có chắc mà nó giết cả bốn người. Đó, chúng ta thấy phát hiện ra trộm đấy nhưng mà không, mình không khôn khéo không ấy, bởi vì chúng ta biết là phát hiện ra nó mà nó đi vào cái đường cùng rồi ấy, nó nghĩ là cách để diệt người, giết người diệt khẩu á, cái đó rất nguy hiểm. Cho nên ở Việt Nam chúng ta cái thế kỷ 21 này, rồi nhiều quốc gia trên thế giới cũng vậy, bây giờ cái đạo đức văn hóa lối sống lành mạnh của con người ta phải nói là suy đồi đến quá mức, có thể nói là suy đồi đến quá mức. Vì vậy mà tốt nhất là lúc đi ngủ là cứ phải khóa cửa lại, đóng cửa lại là an toàn nhất. Cho nên ở đây là đây nói là như vậy để nó, tôi nói rộng là như vậy để các Phật tử chúng ta lòng từ bi, lòng thương thì phải có và nên có và phải có, nhưng mà phải có trí tuệ để xử lý các công việc cái thời buổi bây giờ, phải có công việc để xử lý thời buổi bây giờ, không có chúng ta bị nó lừa một cách là thảm hại. Đây kể lại các vị, có khoảng độ tầm 6-7 năm trước ở tại chùa chúng ta có một trường hợp nó giả cả sư thì nó lừa. Lần trước thì những tôi kể một lần nay nói lại sơ một chút để chúng ta cùng cảnh giác. Sư ông Tâm ngày đấy mới lên sư bác thôi, còn bé bé. Nó thật thà, thằng ấy nó thật thà. Thế nó giả một cái ông sư. Mà giả một ông sư mà bị cái bệnh là bệnh dạ dày. Mà đi viện mổ, nhưng mà bác sĩ bảo mổ nhưng mà là không có người, chưa có tiền để mổ, cho nên là nó đi về từ viện Bạch Mai nó về đây. Mà đau dạ dày cấp, nó đau, nó cứ ôm bụng, nó kêu, nó khóc ầm ĩ lên, mà nó bảo là đau từ bệnh viện Bạch Mai, bác sĩ bảo mổ nhưng mà các thầy chưa xuống, chưa có tiền mổ. Nó bảo nó tu ở bên thiền viện Tây Thiên của thầy Kiến Nguyệt. Thế hôm đấy tôi ở trên núi, tôi làm sao mà cứ nghe mình nóng ruột, nghe nó nóng ruột nóng gan, nghe cứ nghĩ là thế nào ở dưới Khai Nguyên có chuyện gì. Thế là mình đi về thì lúc đấy sẩm sẩm tối rồi, khoảng độ tầm 6:30 tối. Sầm tối bắt đầu bật điện đốt đèn rồi. Cái về tới cứ nghe thấy tiếng khóc ầm ầm rồi. Bắt đầu vào tới nhà cái nghe tiếng khóc, nó vào ở ngay cái phòng bất bót hương ngoài đầu bây giờ. Nghe ầm ầm rồi. Thế là về tới nơi bây giờ vào đấy nghe vào đấy xem. Thì hỏi cái gì đấy. Thế bác ấy ra nó bảo là bạch thầy có một sư ông ở trên thiền viện Tây Thiên bảo là đi bệnh viện. Nhưng mà đi mổ nhưng mà đi trên đường đi thì nó nói không rõ, là bảo trên đường đi thì đau quá mới hỏi có chùa nào không, mới bảo đây vào đây vào nhờ. Thế thầy vào đây hỏi vào lâu chưa, vào tiếng hơn tiếng đồng hồ rồi. Thế xong bắt mình cũng tưởng thật, mình vào mình hỏi thì mình thấy là cái người mà đau bụng dạ dày các thứ thì mặt mũi nó phải tái, cái đằng này mặt nó vẫn hồng hào bình thường, nó chỉ có kêu thôi, khóc thôi đấy. Nó khóc rồi, nó thấy mình vào một cái nó lại càng nhăn nhó mặt, nó ôm bụng nó khóc thành tiếng, khóc to lên, nó ôi trời ơi Phật ơi, ôi cha mẹ ơi, cứu con với, thế này thế khác. Nhưng mà nhìn mặt của nó thì không tái một tí nào, cái môi của nó thì vẫn đỏ hồng, mặt của nó vẫn đỏ hồng, có mỗi cái nước mắt là nó chảy ra, nó diễn cũng giỏi. Nhưng mà mình thì phải nói là thì cũng giỏi à. Mình nhìn thấy một cái là mình nghi ngờ cái trường hợp này không ổn. Thế mình hỏi một chút nữa, hỏi một chút về Phật Pháp thì nó không nói được. Hỏi là các thầy tu hành ở bên kia chúng có đông không? Nó bảo là có hơn 100 chúng, thì đúng bên đấy có hơn 100 chúng thật. Cái lúc đó đang lúc đông người có hơn 100 chúng, cả đăng là đi hơn 100 người. Thì mình hỏi rằng đường lối bên đấy thì các thầy tu hành như thế nào?
thì nó lại giả vờ hỏi đến cái đường lối tu hành như thế nào, mà cái thì nó không trả lời được, thì bắt đầu nó lại giả vờ, ôi trời ơi con đau lắm. Nó nhăn mặt nhăn mũi, nó bảo con đau lắm. Rồi mình biết rồi, mình hỏi thêm vài câu nữa thì nó không trả lời được, mình đi ra. Đi ra một cái mình lấy điện thoại ra, mình gọi cho thầy quản chúng nghi ở bên kia, bên Tây Thiên có thầy tăng nào bị đau dạ dày đi bệnh viện Bạch Mai để cấp cứu không? Cái thầy bảo để đợi một tí để con hỏi các thầy bên tăng. Đợi khoảng 5 phút sau các thầy gọi lại bảo là thưa thầy, là bên thiền viện chúng con là không có một vị tăng nào đau dạ dày đi cấp cứu cả. Thế mình nghĩ là được rồi, thế thì được, biết thế. Sao mình vào mình biết, mày mà chơi tôi hả, tôi lại chơi mày cho mày biết tay. À, mày định trêu nhà chùa thì nhà chùa cũng trêu ngươi cho mày biết tay. Thế tôi mới bảo gọi taxi đến, chờ nó lên bệnh viện Sơn Tây. Cho hai bác thì đi theo nó để canh nó, vừa là để trông nom nó, vừa để canh nó. Các vị biết không? Ngủ đến đêm một cái, đến dậy sáng sớm một cái, chưa bệnh viện, chưa làm việc một cái, nó trốn đi lúc nào không biết. Đấy. Nó dậy sáng, nó bảo dậy sáng đi vào nhà vệ sinh, thế là nó trốn luôn. Chơ thổ địa ra, nhà mình chơ thổ địa đi trong bệnh nhân, trong bệnh nhân nó trốn mất, lúc nào không biết. Đấy. Thấy không? Hôm đấy mà tôi không về kịp nữa thì thôi, tối hôm đấy thì chắc có gì thì đi sạch luôn. Mà tại làm sao mình cũng thấy là nóng ruột, nóng gan. Cồn cào ruột gan, mình thấy có một cái điều gì đó bất ổn, bất thường, thế từ trên núi đi về. Cho nên là xã hội bây giờ chúng ta thấy cũng có những cái lòng tốt, lòng từ bi, nhưng mà phải có trí tuệ đặt đúng chỗ. Không có chúng ta bị lừa không khéo là còn mất mạng nữa, không phải đơn giản đâu. Đấy, cho nên ở đây Đức Phật nói là thương những cái trường hợp mà thực sự là bệnh tật, nghèo cùng, khốn khổ, và đặc biệt là những người đàn bà con gái khi mới sinh nở thân hình còn yếu đuối, giống như con rắn mới lột da vậy. Con rắn bình thường thì nó rất là khỏe, rất là nhanh nhẹn, nhưng mà khi lột da thì nó gì, nó rất là yếu ớt. Cho nên ở đây Đức Phật đặc biệt là khen ngợi cái việc mà giúp đỡ những người như vậy. Thì Đức Phật nói làm được như thế thì người đó được hưởng gì, rất nhiều công đức và phúc báo, được 100 kiếp về sau làm vua trời Tịnh Cư, làm vua quái trời Tịnh Cư. Vua quái trời Tịnh Cư tức là quái trời Tịnh Cư thuộc về vua quái trời Tịnh Cư thuộc về quái trời vô sắc giới. Cho nên chúng ta thấy rằng làm những cái việc phúc đó mà hàng trăm đời, trăm kiếp là vua quái trời Tịnh Cư rồi, hết cái phúc báo là vua quái trời Tịnh Cư rồi đó, vì đó lại sinh xuống là vua quái trời dục giới. Vua quái trời dục giới tức là có 6 cõi: Tứ Thiên Vương, Đà Ma Thiên, Đao Lợi Thiên, Đâu Xuất Đà Thiên, Hóa Lạc Thiên và Tha Hóa Tự Tại Thiên. Đó. Làm vua của các quái trời dục giới. Và đặc biệt đó, khi làm vua quái trời dục giới thì thường là gì? Thường dạy cho chư thiên chúng hành thập thiện và lục độ. Quái trời Tịnh Cư á, quái trời Tịnh Cư thì là một cái quái trời, nơi đó là toàn các vị chứng được thánh quả A-la-hán và A-na-hàm sinh lên đó thôi. Đó, sinh lên đó. Quái trời Tịnh Cư còn dịch là quái trời sắc thiếu kính thiên, mà chúng ta thấy là ở bên dưới quái Ma-hê Thủ La Thiên, quái sắc thiếu kính thiên, và vậy quái trời Tịnh Cư trong kinh này. Quái trời đó là toàn những vị mà tu hành chứng được thánh quả A-la-hàm, tức là quả thứ 3 trong tứ thánh quả, và chỉ còn một đời nữa là thành A-la-hán thôi. Thường là các vị thánh A-la-hàm A-la-hàm quả đó sinh lên cõi trời đó. Và ở cõi trời này, những người mà làm được việc phúc thiện như vậy cũng sinh làm ở cư dân cõi trời đó. Tuổi thọ cõi trời đó lâu xa hơn cõi nhân gian chúng ta rất rất nhiều lần. Nếu đem so sánh thì so sánh như cát của một dòng sông với cát của trong một vốc tay chúng ta vậy, một nắm tay chúng ta vậy. Mà phúc báo cũng khác nhau một trời một vực luôn. Mà ở trên cõi trời đó thì thường là tín tâm tu hành Phật pháp. Cho nên sau khi hết 100 kiếp thọ mạng ở trên cõi trời tịnh cư rồi, người đó được sinh xuống các cõi trời dục giới. Sinh xuống cõi trời dục giới bây giờ không phải là bị sinh xuống, mà các vị để phát nguyện đi xuống. Đi xuống để làm gì? Để giáo hóa chúng sinh. Lấy pháp gì để giáo hóa? Lấy pháp thập thiện và lục độ vạn hạnh để giáo hóa. Thập thiện là gì? Thập thiện gồm có 10 điều lành. Thân tam khẩu tứ ý tam. Thân tam đó là gì? Không sát sinh, không trộm cắp và không tà dâm. Đối với Phật tử tại gia, đối với chúng chư thiên, không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, đó là thân ba nghiệp. Không làm những việc đó thì gọi là thiện. Khẩu tứ tức là không nói dối, không nói sai sự thật, không nói lưỡi đôi chiều và không nói lời hung ác. Mà ngược lại với bốn cái lời hung ác đó là nói những lời gì? Từ hòa, yêu thương, chân chính, đúng với sự thật. Đó gọi là khẩu tứ. Ý tam tức là ý có ba. Ý tức là tâm, trong tâm ý đó không khởi lên gì lòng tham, không khởi lên sân hận và không gì, không để cho sự si mê nó lôi cuốn mình. Nó chỉ đạo mình và nó thường trụ ở trong con người chúng ta, mà chúng ta phải luôn luôn cầu học tinh tiến để cho tăng trưởng trí tuệ, tăng trưởng tri thức, đặc biệt là kiến thức về Phật học đối với tín đồ Phật tử và tăng ni chúng ta. Đấy gọi là thường dạy cho chúng chư thiên về 10 điều lành, và đặc biệt là dạy cho 6 pháp lục độ của các vị Bồ Tát, tức là hướng cho họ gì? Từ một chúng chư thiên ở trên các cõi trời dục giới đó mà biết hành Bồ Tát đạo. Hành Bồ Tát đạo thì lấy pháp gì để hành? Bồ Tát đạo Đức Phật nói có 6 pháp căn bản để thực hành. Và các vị sinh từ cõi trời tịnh cư thiên xuống các cõi trời dục giới đó chính là những vị đại Bồ Tát. Khi các ngài trải qua 100 đời, 100 kiếp ở trên cõi trời tịnh cư rồi, các ngài tức là đã viên thành cái quả vị Bồ Tát rồi, chứng từ hàng gì? Bất thoái chuyển thập địa rồi, trở lên rồi. Đối với đạo Vô Thượng Bồ Đề, các ngài không còn thoái chuyển nữa. Các ngài bây giờ chỉ đi xuống các cõi trời và các cõi người, thậm chí là như Bồ Tát Địa Tạng là vào trong địa ngục để cứu độ chúng sinh, giáo hóa chúng sinh. Cho nên các vị đó từ trên cõi trời tịnh cư sinh xuống cõi trời dục giới, lấy pháp thập thiện và lục độ vạn hạnh để dạy bảo chúng sinh, đặc biệt là pháp lục độ. Lục độ là pháp tu của Bồ Tát, không phải pháp tu của người phàm phu. Pháp lục độ là gì? Đó là bố thí ba la mật. Bố thí ba la mật. Thế nào là bố thí ba la mật? Bố thí tức là gì? Người trên cho người dưới thì gọi là bố thí. Những người có phúc báo hơn đem gì? Đem phát chẳng phân phát cho người kém phúc hơn thì gọi là bố thí. Còn người dưới mang dâng lên người trên thì gọi là cúng dường. Ví dụ bây giờ các Phật tử có một mảnh vải mang lên biếu thầy, cúng thầy để thầy may y may áo chẳng hạn. Các vị mang lên nói là bạch thầy, con bố thí cho thầy mảnh vải là thầy may áo có được không? Mà phải nói thế nào cho đúng? Vâng, bạch thầy, bố thí cho con có mảnh vải này, con dâng lên để cúng dường thầy, để thầy may áo, may y vân vân. Đó, đấy là hai cái khác nhau nhé. Bố thí và cúng dường. Bố thí tức là các vị nhớ cho thầy là người trên, phúc báo tốt hơn. Mọi cái gì có thể là đều, cũng có cái nó ít hơn thật, nhưng mà nói chung là phúc báo, công đức nhiều hơn đem cho những người dưới, đó gọi là bố thí. Còn những người dưới đem dâng cúng lên người trên, họ nhiều phúc báo hơn mình, đạo hạnh hơn mình, vân vân đó, để mình cầu học một cái gì nơi người đó thì gọi là cúng dường. Ví dụ như mà mình đối trước Phật Bồ Tát và Thánh Tăng và chư Tôn Đức Tăng Ni tu hành chân chính, mình muốn thân cận, muốn cúng dường để cho mình gì, mình tích nhân, tích đức, tích húc cho bản thân mình, cho gia đình mình và cho quốc gia xã hội mình. Thì mình dâng phẩm vật hoặc đồ dùng lên, vân vân đó, đó gọi là cúng dường. Các vị nhớ như thế. Và ở đây chúng ta thấy các vị sau khi làm việc bố thí ở nhân gian được sinh lên cõi trời tịnh cư, thì các vị trong 100 đời đó chính là lúc viên mãn cái địa vị tu hành của các vị đó. Khi viên mãn rồi hạ sinh xuống các cõi trời cõi người chỉ là để giáo hóa chúng sinh, đem pháp lục độ. Pháp đầu tiên của lục độ đó là bố thí ba la mật. Ba la mật nghĩa là gì? Có ai biết từ ba la mật nghĩa là gì không? Hả? Ba la mật là đi chân đất à? Hả? Bố thí ba la mật là bố thí đi chân đất à? Có ai bảo bố thí ba la mật là bố thí đi chân đất không? Hả? Từ ba la mật á, nguyên âm là gì? Là tiếng phạm. Tức là cái tiếng mà gì? Tiếng phạm âm mà Đức Phật tuyên thuyết khi Ngài còn tại thế đó. Ngài thường tuyên thuyết bằng hai tiếng. Hai thứ tiếng đó là tiếng phạm và tiếng Sanskrit. Tiếng phạm thì còn gọi là phạm âm. Cũng có sách gì là tiếng phạm âm. Phạm tức là chữ N, phạm tức là chữ M. Phạm âm cũng đúng, mà phạm âm cũng đúng. Phạm cũng được, mà phạm cũng được. Đó. Giống như Việt Nam chúng ta mà miền Bắc thì đọc là gì ạ? Là tu gì ạ? Tu phúc. Còn miền Nam thì đọc là tu gì? Tu phước. Tu phước cũng đúng mà tu phúc cũng đúng. Đúng không? Vì theo cái văn hóa bản địa và cái tiếng nói của cái gì, cái khu vực đó, họ quen rồi. Thì bây giờ bảo phúc ấy, thì họ đọc là phúc, nó không quen. Thì họ phải đọc là phước. Thì bây giờ chúng ta vào trong miền Nam, thì miền Nam họ đọc là phước quen, nếu bảo người miền Bắc chúng ta phải đọc là phước như trong kia mới quen, thì cũng không được. Hai bên thầm hiểu với nhau rằng cùng là một người Việt Nam, cùng một ngôn ngữ, đó là cái ngôn ngữ chính của dân tộc Việt Nam, đất nước Việt Nam chúng ta. Nhưng mà chúng ta thấy Bắc Nam có nhiều cái phát âm rất là khác nhau. Ví dụ như là Việt Nam, miền Bắc chúng ta đọc là gì? Đem dâng cúng dường ấy, thì chúng ta đọc là gì? Cúng dường. Nhưng miền Nam thì đọc là gì? Cúng dường. Cúng dường. Bắc chúng ta là cúng dường. Đó. Vân vân. Có nhiều những cái từ ngữ nữa. Ví dụ như bổn sư, bản sư. Miền Bắc chúng ta đọc là bản sư, miền Nam đọc là bổn sư. Vân vân. Điều đó không quan trọng, biết là chúng ta hiểu được cái nghĩa. Vậy cái tiếng phạm âm hay là tiếng Sanskrit là hai tiếng phổ thông Đức Phật tuyên thuyết kia. Cái từ ba la mật chính là phiên âm từ tiếng phạm âm, tiếng mà Đức Phật nói pháp phổ thông nhất. Và cái từ ba la mật này, từ ngày xưa, các tổ sư ngày xưa, hai vị pháp sư dịch kinh đầu tiên từ tiếng phạm sang tiếng Trung Quốc, đó là hai vị pháp sư gì, có ai nhớ không? Có ai biết không? Từ thời Hậu Hán, đời Vua Hán Linh Đế, có hai vị pháp sư người Ấn Độ truyền bá kinh sách từ Ấn Độ sang Trung Quốc, sang nhà Hậu Hán bây giờ, lúc đó là Vua Hán Linh Đế. Hai vị pháp sư gì? Hiền nhớ không? Cưu Ma La Thập đến tận sau này chứ. Cưu Ma La Thập là đến thời nhà gì? Thời nhà gì? Nhà Tùy cơ mà. Nhà Tùy là thời trước có nhà Đường thôi. Ngày gì? Thời Hậu Hán. Hậu Hán tức là đầu thế kỷ thứ nhất sau công nguyên đó. Còn Cưu Ma La Thập đến tận thời nhà Tùy sau này cơ mà. Sau đến nhà Đường cơ mà. Thế kỷ thứ cuối, thứ ba, thứ tư, thứ năm rồi cơ mà. Là đường sang thứ bảy nữa các bạn. Cái gì? Ngày gì ở chùa, đến chùa Bạch Mã. Đến chùa Bạch Mã tự là ngày gì nhớ không? Hé lộ cho rồi. Gì? Ca ca gì nhỉ? Ca Diếp Ma Đằng và Trúc Pháp Lan. Khổ quá đầu óc các chú. Còn trẻ mà lại thế. Ngày Ca Diếp Ma Đằng và Trúc Pháp Lan là hai vị pháp sư đầu tiên người Ấn truyền bá đạo Phật sang Trung Quốc ở đầu thế kỷ thứ nhất sau Công Nguyên. Các ngài chở kinh sách của Đức Phật trên một con ngựa, trên con ngựa trắng. Cho nên khi mà sang tới Trung Quốc á, thì vua Hà Minh Đế đem sắc cho hai vị pháp sư này ở trong một cái ngôi tự. Cái ngôi tự đó vốn là cái nơi mà cho các quan của Trung Quốc thời đó là gì? Trong cái triều đình đó để làm việc. Mình bây giờ gọi là Bộ Ngoại giao á. À, bây giờ nói nôm na bây giờ Bộ Ngoại giao. Cái chức quan đó, cái chức quan ở cái tự đó là chuyên về làm những việc ngoại giao đối ngoại với các quốc gia khác. Tương đương với Bộ Ngoại giao bây giờ. Nhưng khi sang đó, hai vị pháp sư sang đó thì là người Ấn mà. Thì sang đó, cách đó mấy hôm á, là Hán Linh Đế nằm mơ thấy có một cái người mà mình thì mình vàng, trên mình thì có hào quang, đi từ phía Tây sang, tức là từ Tây Trúc sang đất nước Trung Quốc á. Thế sáng ra ông vua đó mới đem các quan lại hỏi giấc mơ như vậy là giấc mơ tốt hay là giấc mơ xấu. Thì phần lớn các quan, các nhà tiên tri của Trung Quốc lúc bây giờ á, nhà Hán lúc bây giờ mới đều đoán rằng á, thần nghe thấy là ở Tây Trúc, ở phương Tây, có một vị thánh nhân tên là Thích Ca Mâu Ni. Tuy là đã nhập Niết Bàn mấy trăm năm nay, nhưng mà ngài vẫn hiển linh, và các đệ tử của ngài á, có uy tín ở trong đất nước Ấn Độ vô cùng. Giấc mơ của bệ hạ có thể là vị này chăng? Có thể là vị thánh nhân này chăng? Và sau cái giấc mơ đó được mấy ngày thì nghe tin ở biên ải báo về là bắt được hai vị sư. Mà Ấn Độ lúc là Trung Quốc lúc đó chưa biết gọi là sư, chưa biết gọi là cái gì. Mà đầu thì trọc, áo thì mặc áo gì? Áo vàng, tức là cả sa vàng đó, giống như là cái giấc mơ của Hán Linh Đế. Tôi thấy như vậy, quân biên ải báo về là bắt được hai người ngoại quốc, tức là người Ấn Độ vượt biên giới bên kia sang đất nước của nhà Hán lúc bấy giờ, mà thấy thân hình khác thường, cử chỉ oai nghi phép tắc của các ngài cũng khác thường, ăn mặc cũng khác thường. Bình thường con người nhà Hán lúc đó thì ai cũng phải để tóc, tóc dài. Nhưng hai cái vị này thì cạo sạch tóc, không còn một tí tóc nào cả, thấy lạ quá. Rồi người thì mặc cái y áo thì toàn màu vàng rực, không có mặc y áo gì khác ngoài cái màu vàng đó, thấy lạ. Mới bắt đầu là đem trình quân ở biên ải, đem trình báo về kinh thành với nhà vua. Cái nhà vua mới cho gọi các quần thần của mình lại để xem đấy là cái gì, con người đấy là con người gì. Thì khi đó cha lập giấc mơ mấy hôm trước nữa, thì bắt đầu là sai binh lính là không là được đánh đập, không được là ngược đãi với hai vị tù nhân đó. Mà bây giờ thì đối xử tử tế vậy, gì cho người áp tải bảo vệ từ biên giới đem về kinh thành này xem các vị đó mục đích đi sang nhà Hán để làm gì. Thế giờ về tới kinh thành ấy, thì nhìn thấy một cái thì vua Hán Linh Đế thấy là hai vị này cốt cách phi phạm, uy nghi, phép tắc, cử chỉ hành động đến từng lời nói. Ông ấy chưa nhìn thấy có ai có cái uy nghi phép tắc đĩnh đạc như thế bao giờ. Cho nên là ông chạy ra từ trong nhà, từ trên cái ngai vàng đi xuống ra tận ở ngoài hiên để đoán bảo. Qua một cái thời chào hỏi, thông qua người phiên dịch, thì biết rằng á, hai vị đó chính là Ca Diếp Ma Đằng và Trúc Pháp La, từ ở Tây Trúc với cái tâm nguyện với sư phụ của mình di chúc cho. Và Đức Phật cũng di chúc cho rằng á, sau khi ngài nhập Niết Bàn khoảng trên 400 năm, thì sẽ có người có người mang giáo pháp của ngài thì sang đất nước Cấn Đán để truyền bá. Và khoảng 700 năm sau thì giáo pháp của Đức Phật sẽ truyền bá rộng rãi ở đất nước Cấn Đán, tức là Trung Quốc. Trước khi nhập Niết Bàn, ngài đã di giáo, di huấn cái điều đó rồi. Rồi hai vị đó nghe nói như vậy thì Đức Vua rất là hoan hỷ, liền là sai các quần thần của mình đó, dọn dẹp cái chỗ nào trang nghiêm nhất, sạch sẽ nhất, ở gần kinh thành nhất, nó ở không ở trong cung, ở bên ngoài cung, nhưng mà là cái chỗ sạch sẽ, trang trọng nhất. Bên ngoài cái cung ấy thì chúng ta biết là trong cái cung thì cái kinh thành thì nó có rộng lớn, nhưng mà trong nội cung thì chỉ có vua, chúa quan lại và thê thiếp của họ ở đấy thôi, và các vị chức trách ở đấy thôi. Còn thì các nơi làm việc thì nó phải ra bên ngoài cái tử cấm thành đó, cái cấm cung đó. Thì cái nơi mà cái Bạch Mã Tự, cái tự đó vốn nó là cái tên nó là tự, gọi là tự, tức nơi làm việc của các quan ngoại giao, thì sắc cho các vị đó, hai vị đó đến đó ở đó, và ở tại đó để dịch kinh, ở đó để dịch kinh. Và từ vì là ở đó dịch kinh cho nên á, hai ngài đi sang từ Tây Trúc sang á, chở kinh luật luận bằng gì, bằng con ngựa trắng. Cho nên á, từ đó trở đi cái nơi đó là cái đầu tiên, ngôi chùa đầu tiên của Trung Quốc thì chở kinh bằng con ngựa trắng. Cho nên ngựa trắng thì gọi là gì ạ? Bạch gì? Bạch mã. Bạch là màu trắng, mã là con ngựa, bạch mã tức là ngựa trắng. Và thêm với cái tự, tức là cái nơi làm việc của các quan Trung Quốc ở triều đại nhà Hán nữa. Cho nên cái chùa đầu tiên của Trung Quốc đặt luôn, lấy tên luôn với cái sự kiện của hai ngài Ca Diếp Ma Đằng và Trúc Pháp Lan chở kinh điển của Phật ở trên con ngựa trắng đó, đặt luôn là Bạch Mã Tự. Và từ đó trở đi cho nên các ngôi chùa của Trung Quốc đều đặt tên là tự. Và Việt Nam chúng ta cũng có cái ảnh hưởng văn hóa giữa Phật giáo Việt Nam và giáo Trung Quốc có sự ảnh hưởng nhất định. Cho nên tất cả các ngôi chùa của Việt Nam chúng ta ngày xưa cũng đều gọi là tự. Và cái chữ tự á, trong chữ Hán gọi là tự, còn tiếng Việt Nam chúng ta dịch là chùa. Đó, bây giờ chúng ta mới gọi là chùa Khai Nguyên, chùa Tản Nguyên, hay là chùa Phúc Nguyên, chùa Đông Lâm, chùa này, chùa nọ. Nhưng mà gọi là chùa thế thôi, nhưng mà nếu mà viết bằng chữ Hán á, thì là gì? Khai Nguyên tự, tức là chùa Khai Nguyên. Phúc Lâm tự, tức là chùa Phúc Lâm. Hay là như dưới chùa Thầy chẳng hạn, gọi là Thiên Phúc tự, tức là chùa Thiên Phúc. Chùa Thầy là gọi theo tiếng địa phương nhé, chứ còn chính là cái tên chùa của ngài Từ Đạo Hạnh đặt cái tên chùa đó, và các vua Lý đặt cho cái tên chùa đó gọi là chùa Thiên Phúc tự. Thiên tức là trời, Phúc tức là phúc đức, chỉ là công đức là phúc đức, tự tức là chùa. Vì sao lại đặt là chùa là Thiên Phúc tự? Của thiền cái ngày xưa tôi đọc lịch sử ở đó, tu đó, đọc lịch sử, cái chùa đó ngày xưa là ngài Từ Đạo Hạnh, thiền sư Từ Đạo Hạnh, sau khi mà đi học Phật pháp tam phương học Phật được thì ngài về đó để lập cái an chanh để tu hành. Ngài chuyên hành pháp du già sư địa. Hành pháp du già sư địa là gì? Tức là chuyên trì chú đại bi, nghi quý đại bi, và ngài tu về mật tông. Thiền sư Từ Đạo Hạnh là tu về mật tông và thiền nữa, cả thiền tịnh song tu kết hợp, thiền mật song tu kết hợp. Cho nên ngài chỉ chú đại bi mà cảm được cả bát bộ kim cương hiện xuống sáng rực cả cái núi Thầy đó để ủng hộ ngài. Mỗi khi ngài hành du già nghi quý ấy, chỉ chú đại bi ấy, thì bát bộ kim cương lại hiện xuống đứng ở tám hướng để canh cho ngài. Và cái núi Thầy, mọi người nói rằng cái kể lại trong cái sử sách, có những lúc cái núi Thầy là sáng rực cả lên, người ở xa vẫn thấy cái núi Thầy tự nhiên lại phát sáng, đến tận nơi thì không thấy gì, nhưng mà ở xa thì lại nhìn thấy đấy. Đó. Thế cho nên chúng ta mới thấy là đến chùa Thiên Phúc, chùa Thầy đó thì mới gọi đặt cái tên là Thiên Phúc tự. Đó. Tức là được trời gì ạ? Được phúc của trời, và được trời gì? Được các vị thần, được các quái trời bảo hộ, cho nên đặt tên chùa là Thiên Phúc. Cái chùa Thầy là gọi nôm na thôi, vân vân. Đó, cho nên đây cũng giải thích thêm cho chúng ta biết cái tên tự của chùa tự là như thế. Và cái người đầu tiên truyền bá dịch Phật kinh sách của Phật từ tiếng Phạn sang tiếng Trung Quốc là như vậy. Còn đến sau này mới đến thì đến ngài Cư Ma La Thập, là một vị pháp sư, Tam Tạng pháp sư nổi tiếng của Trung Quốc, rồi còn nhiều các vị nữa, ngài Thực Xoa Nan Đà, rồi ngài Bồ Đề Liễu Chi, cũng đều là những vị pháp sư nổi tiếng của Ấn Độ sang dịch kinh ở Trung Quốc. Nhưng có lẽ là nổi nhất vẫn là ngài Cư Ma La Thập. Và đặc biệt là Trung Quốc có một vị pháp sư nổi tiếng của người Trung Quốc, đó là pháp sư Huyền Trang, Trần Huyền Trang. Trong phim Tây Du Ký chúng ta thấy đó, xem đó. Tất nhiên trong phim thì họ cường điệu hóa lên, nó khác đi rất nhiều. Nhưng mà trong lịch sử thì người Trung Quốc có vị pháp sư, Tam Tạng pháp sư rất giỏi về giáo lý của Đức Phật, cũng như là đạo hạnh tu hành, đó là ngài Tam Tạng pháp sư Trần Huyền Trang. Thế cho nên ở đây khi mà nói về pháp lục độ, cái pháp ba la mật đó, thì cái từ ba la mật, cái từ ba la mật này đến như là để đến với pháp sư, Tam Tạng pháp sư, ngài Tam Tạng pháp sư Cư Ma La Thập cùng với 500 người dịch kinh trong cái pháp hội dịch kinh của ngài Cư Ma La Thập, cũng không diễn từ cái, cũng không diễn giải được cái từ ba la mật cho nó hết nghĩa sang tiếng Hán, cho nên mới để nguyên là gì, từ ba la mật. Ba la mật đó, nếu mà dịch chữ ba nghĩa đen á, thì dịch hiểu đơn giản là gì, là thiên âm, là gì, là đáo vị ngạn. Từ ba la mật của Đức Phạm, thiên âm, thiên âm sang tiếng Trung Quốc á là đáo vị ngạn, dịch sang tiếng Việt Nam của chúng ta là gì, là tới bờ kia, hay là đến bờ kia, hoặc là đến bờ bên kia. Vậy thì bây giờ dịch là gì? Dịch nếu mà dịch là bố thí đáo bị ngạn, theo như cái phiên âm từ tiếng Phạn sang tiếng Quốc, Trung Quốc như vậy, bố thí đáo bị ngạn, thì chúng ta nghe đây có được không? Cũng được, nhưng mà nó gì, nó tối nghĩa. Nếu mà dịch là bố thí tới bờ kia, nghe rõ hơn một chút, theo tiếng Việt Nam của chúng ta, bố thí tới bờ kia, hoặc là trì giới tới bờ kia, nhẫn nhục tới bờ kia, tinh tiến tới bờ kia, thiền định tới bờ kia, và trí tuệ tới bờ kia, vân vân chẳng hạn. Nghe cũng được, nhưng mà nghĩa là gì, nó chưa đủ. Cho nên từ đó, cái hội phiên dịch của ngài Cư Ma La Thập, các ngài mới đưa ra gọi là ngũ chủng bất thiên. Ngũ chủng bất thiên tức là sao? Là trang trọng bất thiên. Ví dụ cái từ trang trọng như cái từ gọi là Phật chẳng hạn, Phật là từ trang trọng, thì không thể phiên dịch, mà chỉ dịch là gì? Từ cái từ tiếng Phạn, từ Buddha. Buddha dịch nghĩa là gì? Là Phật Đà. Dịch nghĩa là Phật Đà. Vậy nếu mà dịch nghĩa là Phật Đà hoặc dịch thì còn được. Cái từ Phật Đà, từ Phật đó là cũng dịch tắt rồi, dịch tắt của từ Buddha rồi, dịch đầy đủ phải là gì, là Phật Đà. Nhưng mà bây giờ thường là gọi tắt là gì, dịch là Phật. Phật có ba nghĩa là tự giác, là giác tha và giác hạnh viên mãn. Vậy thì trong ba nghĩa là lấy nghĩa nào? Nếu lấy nghĩa là Phật là tự giác thì bỏ mất hai nghĩa kia. Nếu lấy là nghĩa giác tha thì nếu dịch từ Phật, từ Buddha đó là từ Phật, đó là giác tha đó, thì là gì, lại bỏ mất từ tự giác và giác hạnh viên mãn. Nếu là cái nghĩa thứ ba là giác hạnh viên mãn thì lại bỏ mất cái nghĩa tự giác của giác tha. Vậy vẫn còn thiếu. Cho nên cái đó gọi là gì, gọi là đa nghĩa bất thiên, trang trọng bất thiên, đa nghĩa bất thiên. Một cái nữa là gì, gọi là bí mật bất thiên. Bí mật bất thiên tức là gì, về thần chú của Đức Phật. Thần chú của Đức Phật là không được phiên dịch, vì đó là gì, bí mật, chỉ có Phật mới biết được. Phật thuyết chú Bồ Tát còn không biết. Phật thuyết chú A Nan, Ca Diếp, Văn Thù, Phổ Hiền, Quán Âm, Thế Chí, Địa Tạng còn không biết. Thì làm sao mà các vị pháp sư có thể phiên dịch thần chú của Đức Phật để cho chúng ta hiểu bằng nghĩa được? Cho nên đấy gọi là bí mật bất thiên. có cái quy định của hội phiên dịch kinh điển, pháp hội phiên dịch kinh điển của ngài Trần Huyền Trang như vậy, của ngài Kim Ma La Thập như vậy, thì sang tới thời nhà Đường, pháp sư Trần Huyền Trang cũng dựa trên cái tư tưởng đó gọi là ngũ chủng bất phiên, bí mật, trang trọng, đa nghĩa. Còn hai nghĩa nữa. Lâu lâu rồi tôi quên đấy. Mấy năm học rồi không giảng lại cái này là quên. Thôi về các quý vị có thể tra lại một chút. Và mai tôi, tí nữa tôi về cũng phải tra lại luôn. Chỉ nhớ bị dò dỉ rồi, nguy hiểm quá. 2-3 năm nữa thì không biết như thế nào. Đúng không? Nhưng chắc chắn là có 3 rồi. Bí mật, trang trọng, đa nghĩa. Gọi là ngũ chủng, tức là 5 loại. 5 loại không thể phiên dịch. Đấy là quy định. Thì cái chỗ này, cái chữ ba la mật này, nó thuộc về gì ạ? Nó thuộc về đa nghĩa. Cái từ ba la mật này, nếu mà dịch là đến bờ kia thì không đủ. Rồi nó thuộc cũng thuộc cả về gì? Về trang trọng nữa. Mà thậm chí nó còn gì? Nó còn có một chút xíu về bí mật nữa. Vì khi đến tới bờ kia thì chúng ta nôm na, chúng ta hiểu với nhau, có thể hiểu nôm na với nhau. Tới bờ kia là bờ bên nào? Tức là đến bờ gì ạ? Bờ giải thoát. Bên này là bờ gì? Sinh tử luân hồi, khổ đau tham sân si của chúng sinh. Bên kia là bờ gì? Thanh tịnh giải thoát, vô trước, vô phược, vô phiền não, vô sinh tử, vân vân của gì? Của Phật Bồ Tát. Đó gọi là bến bờ bên kia, tức là bến bờ giải thoát, tức là thành Phật, thành Bồ Tát, thành Phật đó. Đó cho nên cái từ bố thí ba la mật. Vậy thế nào là bố thí ba la mật? Bố thí để có lại có mấy nghĩa cơ. Có mấy nghĩa là sao? Bố thí, từ bố thí là có gì? Đầu tiên là có gì chia thành hai, đó là nội thí và ngoại thí. Nội thí là gì? Là bố thí thân thể, máu thịt, chân tay, vân vân. Cái gì ở trong cơ thể của mình mà họ xin chúng ta đem cho thì gọi là bố thí. Cái này khó bố thí hay dễ bố thí các quý vị? Người ta bảo cho đem cho tôi xin một cánh tay, chúng ta có cho không? Có ai cho không? Mà cho tôi xin một cái thận, chúng ta có cho không? Cho tôi xin một cái lá lách, có cho không? Cho tôi xin một con mắt, có cho không? Khó lắm là. Cho nên bố thí cái này khó lắm. Chúng ta biết là trong câu chuyện của ngài Xá Lợi Phất, các vị được nghe chưa? Được nghe câu chuyện của ngài Xá Lợi Phất bố thí chưa? Bố thí hành Bồ Tát đạo chưa? Xá Lợi Phất. Ở trong kinh nói về tôn giả Xá Lợi Phất. Tôn giả Xá Lợi Phất cùng phát tâm với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và Bồ Tát Di Lặc. 3 người bạn chơi với nhau từ thuở ấu thơ cho đến thời thanh niên. Khi mà cùng hiểu Phật Pháp thì cả 3 anh chàng thanh niên đó đều cùng phát Bồ Đề Tâm hành Bồ Tát Đạo và cùng xuất gia tu hành với nhau 1 ngày. Đó là Thích Ca Mâu Ni Phật, Di Lặc Bồ Tát và Tôn giả Xá Lợi Phất. Thích Ca Mâu Ni Phật thì gì? Chuyên trì hành đạo. 3 tăng kỷ kiếp xả thí thân mạng của mình. Nhấn đến là trong kinh Pháp Hoa nói là nhấn đến một gì? Một mảnh đất nhỏ như hạt vừng, hạt cải ở trái đất này. Không có chỗ nào là có xương máu và thịt của Bồ Tát vì chúng sinh mà xả bỏ thân mạng. Vậy chúng ta đang đứng, đang ngồi đây cũng là ngồi trên mảnh đất đã từng có thân mạng của Thích Ca Mâu Ni Phật đấy. Kinh nào nói? Kinh Diệu Pháp Liên Hoa nói như vậy. Còn Di Lặc Bồ Tát trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa thì nói là gì ạ? Vì sao ngài Di Lặc Bồ Tát thành Phật sau? Vì ngài có một số kiếp là gì? Ngài xuất gia tu hành gọi là gì ạ? Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa gọi là Bồ Tát gì? Bồ Tát cầu danh. Vì sao mà gọi Di Lặc Bồ Tát là Bồ Tát cầu danh? Vì ngài á, có một vài kiếp là ngài gì, ngài thích lân mẫn chúng sinh, mà đặc biệt cứ người nào giàu có thì là ngài gì ạ, ngài thích đến để giáo hóa, để hóa độ. Ngài chỉ thích hóa độ cho những cái tầng lớp thượng lưu giàu có, đặc biệt là vua chúa quan lại và những nhà bậc trưởng giả. Cứ ai mời đến xuất pháp và tụng kinh, cứ nhà nào mà giàu có mời là ngài đi hết. Tất nhiên cái tiền cúng dường đó ngài không tiêu cho mình, mà ngài lại đem gì, lấy cái tiền đó để đi gì, bố thí cho người nghèo. Và ngài rất hoan hỉ vì điều đó. Cho nên á, ngài Bồ Tát Di Lặc còn dịch là gì ạ? Còn dịch là từ thị hay là đại từ thị. Từ thị tức là gì? Là hoan hỉ. Đại từ thị có nghĩa là đại hoan hỉ. Cho nên chúng ta thấy Bồ Tát Di Lặc lúc nào cũng gì? Cũng cười. Sáu đứa trẻ, đứa thì móc mắt, đứa thì giằng tai, đứa thì méo miệng, đứa thì tóm thân, đứa thì trèo vai, bác vai khóa cổ ngài, nhưng ngài vẫn cứ cười. Biểu thị sáu đứa trẻ đó, biểu thị cho gì? Cho lục tặc vậy. Lục tặc tức là sáu giặc về mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Mình thì nói nôm na cho dễ hiểu với nhau, đó là tham, sân, si, mạng, nghi và tà kiến, vân vân đó. Sáu cái thằng giặc đó, nó luôn đến nó gì? Nó rình rập để nó tàn phá đạo hạnh của ngài. Nhưng mà ngài thì không bị động tâm, lúc nào cũng hoan hỉ, lúc nào cũng tươi cười với cả gì? Với cả những kẻ giặc. Nó đến phá mình vẫn hoan hỉ với nó, vẫn cười với nó. Đấy gọi là nhẫn nhục ba la mật vậy. Đấy gọi là nhẫn nhục ba la mật. Nhưng mà ngài vì sao chưa thành Phật? Vì ngài có một số đời là gì? Trong kinh Diệu Pháp nói Liên Hoa, chính Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát lúc đó là thầy của Di Lặc Bồ Tát, đem kinh Diệu Pháp Liên Hoa dạy cho Di Lặc Bồ Tát và Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì khi đó Thích Ca Mâu Ni Phật thì kiên trì tu hành để hoằng pháp lợi sinh, còn Di Lặc Bồ Tát thì suốt ngày đi vào nhà gì ạ, nhà dân, nhà tín đồ Phật tử để tụng kinh gieo duyên, đi cúng. Mình gọi nôm na bây giờ là đi gọi là đi làm, gọi là đi hành sám Phật sự, tức là đi cúng. Nói nôm na cho là đi cúng để gieo duyên, bốc bát hương này, rồi cúng bái này, tụng kinh này cho dân. Ai cúng đồng nào nhận hết, nhận về để làm gì? Nhận về hoặc là in kinh, in tạc tượng, hoặc là đem bố thí cho người nghèo, hoặc là phóng sinh tu phúc gieo duyên cho họ. Đấy cũng là một phương pháp hành đạo, nhưng mà đó gọi là đi gì ạ, mở rộng ra cho đi đường vòng. Nói nôm na với chúng ta đi đường vòng. Vì nếu mà lên ngồi giáo hóa thuyết pháp độ sinh nhé, cho chúng nó nghe ngay thì chưa chắc nó đã nghe. Cho nên ngài phải dùng cái phương pháp đi đường vòng ấy. Ừ, mày muốn bốc bát hương ấy, bốc bát hương cho mày, kiểu thế. Mày muốn thờ Phật ở tại gia ấy, tao thờ Phật tại gia cho mày. Đó. Mày muốn đến thì tụng kinh cầu an cầu siêu ấy, tao đến nhà mày, tao tụng kinh cầu an cầu siêu cho mày. Đó. Kiểu là Bồ Tát Di Lặc như thế. Tụng xong rồi á thì đầu tiên là mang ơn. Mang ơn thì cúng dường một vài trăm nghìn vân vân, nói với chúng ta bây giờ chẳng có thể một vài triệu đi, thậm chí một vài chục triệu đi. Bồ Tát lại đem gì? Làm phước cho họ. Từ cái chỗ đó họ có phước, họ thấy là gì? Ngày đầu tiên họ đến chùa với cái mục đích là chỉ nhờ nhà chùa đến để làm lễ cầu an cầu siêu cho gia đình thôi, hoặc là bốc bát hương để cầu lộc cầu tài cầu thọ cho gia đình thôi. Nhưng dần dần nó gần gũi dần, họ thấy là họ tiến lên một bước nữa, thấy các sư cũng hay đấy chứ. Trước đây cứ nghĩ là các sư là gì? Là xuất gia tu hành chỉ biết cốc cốc tụng kinh gom mõ cầu an cầu siêu cho dân. Giờ gần gũi mới thấy các sư cúng trí tuệ, cúng đa văn, cúng quảng bác, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, cái gì cũng biết đấy. Được, ta gần gũi được, cái gần gũi thì là các vị đó lại đem đạo để dạy cho họ, tức là phải đi đường vòng. Đi đường thẳng, đường tắt thì họ không thể vào được. Phải đi đường vòng như vậy. Cho nên Di Lặc Bồ Tát phải mất gì? Mất nhiều kiếp. Ngài là mất gì? Trên 56 vạn năm tính từ khi Đức Phật nhập Niết Bàn, thì khi đó Bồ Tát Di Lặc mới thành Phật. Vì gì? Vì Ngài phải đi đường vòng để độ được nhiều chúng sinh. Độ nhiều chúng sinh, vì những người có duyên trực diện với Phật thì gì? Thích Ca Mâu Ni Phật, mà đến nghe Thích Ca Mâu Ni Phật giảng đạo thì họ gì? Họ đã sớm tu hành thành A-la-hán khi Đức Phật thành đạo rồi, thành Bồ-Tát rồi. Thế còn chúng ta bây giờ á, các vị biết tất cả chúng ta ngồi ở đây cũng đấy. Tôi biết rằng chúng ta đều có nhân duyên với Bồ-Tát Di Lặc rồi. Từ nhiều đời kiếp trước là chúng ta đã được gì? Đi đường vòng với Bồ-Tát Di Lặc rồi. Khi đó Bồ-Tát Di Lặc là người xuất gia. chúng ta là Phật tử tại gia với nhau hết, kể cả tôi cũng vậy. Lúc đó tôi chưa có tâm nguyện xuất gia như bây giờ, tôi chỉ mong người cầu Bồ Tát Di Lặc đến bốc cho bát hương, cầu lộc, cầu bình an, cầu tài thôi. Trong Phật pháp nó là nhân duyên thù thắng, nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp, chứ không phải là một đời sinh ra được gặp Phật luôn đâu các quý vị. Gặp đấy nhưng không có tin được, không tin được. Mà tin được Phật đấy là cả một cái nhân duyên, cả một cái quá trình chúng ta thân cận gần gũi Tam Bảo nhiều đời nhiều kiếp. Đó, cho nên là cái bố thí tài, tài thí thì nó có nội tài thí và ngoại tài thí. Và nội tài thí là bố thí thân thể của mình. Cho nên á, từ cái thời xa xưa, hằng hà xa số ức kiếp về trước, ba anh chàng thanh niên phát Bồ Đề Tâm, hành Bồ Tát Đạo, xuất gia tu hành, và đều làm được điều đó. Xuất gia cả ba vị đều làm được, phát nguyện hành Bồ Tát Đạo, cả ba vị cùng làm. Thích Ca Mâu Ni Phật phát nguyện đến đâu người làm đến đó, Di Lặc Bồ Tát thì phải đi đường vòng để phổ độ rộng hơn, vì cái tâm nguyện của ngài là phát nguyện muốn rộng độ chúng sinh, cho nên ngài đi đường vòng để độ nhiều chúng sinh hơn. Còn ngài Xá Lợi Phất cũng phát nguyện hành Bồ Tát Đạo, ngài phát nguyện là xả thí tất cả tài vật nhẫn đến thân mạng, ngài cũng gì cũng không thương tiếc. Thế một hôm á, có một cái anh chàng thanh niên ngoại đạo, chạc tuổi trung niên, nói thanh niên nhưng mà trung niên rồi, nó đến nó quỳ lại trước Tôn giả Xá Lợi Phất, nó bạch rằng á, thưa Bồ Tát, con có người mẹ già bị hỏng cả hai con mắt, thì có vị đại lương y họ bảo rằng á, mắt của mẹ của tôi có thể chữa được, nhưng phải là gì, lấy được con mắt của một vị xuất gia tu hành chân chính, có đạo cao đức hạnh đức trọng thì mới có thể chữa được cho mẹ tôi. Và tôi đi khắp các nơi, nghe thấy dân làng và tín đồ Phật tử ở trong đạo của ngài nói rằng ngài chính là một bậc chân tu đạo cao đức trọng, và ngài cũng đã phát nguyện là bố thí tất cả tài vật nhân đến thân mạng chẳng tiếc. Vậy nay là con đến là xin ngài là gì, cứu độ mẹ con, cứu độ mẹ tôi. Thế Tôn giả Xá Lợi Phất lúc đó nghe thấy rất hoan hỉ và nghĩ rằng đây là có một có đối tượng để cho chúng ta hành hạnh bố thí rồi. Và ngài liền là gì, liền là hai bên thỏa thuận với nhau, ngài liền là đưa lên hai tay, đưa lên và móc hai con mắt của mình đưa cho cái anh chàng thanh niên kia. Anh chàng thanh niên vừa cầm lấy con mắt mà cái liền ném tẹt xuống đất. Không chỉ ném tẹt xuống đất mà nó còn lấy chân nó dây dây nữa. Thế cái đau. Rồi nó nói rằng là gì? Nó nói rằng nó ném tẹt xuống, nó lấy chân nó dây. Nó bảo rằng á, tôi nghe mọi người nói rằng con mắt của ngài á, là con mắt của bậc gì chân tu thần thánh. Thì tôi nghĩ rằng nó phải gì? Nó phải thơm tho, nó phải đẹp đẽ, nó phải sáng sủa. Ai không ngờ rằng con mắt của ngài khi móc ra cũng toàn là gì? Máu mủ tràn trề như thế này, bẩn thỉu thế này, thì làm sao mà thay cho mắt của mẹ tôi được. Mục đích của nó là gì? Để nó lấy con mắt của Xá Lợi Phất nó ném xuống đất thôi. Chứ thực tế mẹ nó đâu có tối mắt đâu. Nó vốn là theo một ngoại đạo, nó muốn phá cái hành nguyện của Xá Lợi Phất, cho nên nó làm như vậy. Sau khi Xá Lợi Phất biết được cái việc đó, mắt của mình còn đau thì chí tử, chúng ta biết ai cũng thế, thân thể chúng ta đứt một tí ở ngón tay thôi còn đau, đúng không? Bị một cái mụn cái lẹo ở trên mắt thôi còn đau, huống chi là gì, đưa tay lên cho vào móc hai con mắt ra thì chúng ta biết là đau đớn đến chừng nào, đau đớn đến không thể diễn tả bằng lời nói và bút vở được. Nhưng vừa đưa cho nó vứt chặt xuống đất rồi nó còn dẫm đạp lên và nó còn sỉ nhục mình nữa. Cho nên Tôn giả Xá Lợi Phất mất một A Tăng kỳ kiếp, phái tâm không hành Bồ Tát Đạo nữa, và chỉ nghĩ là gì, mình chỉ phát nguyện tu hành làm sao được cho chứng thánh quả A-la-hán và nhập Niết Bàn thôi. Chúng sinh ở đời này thì căng cường khó độ lắm, sợ lắm mà thôi, không tìm độ chúng nó nữa. Ai tìm đến tôi thì tôi độ, còn ai không tìm đến tôi thì tôi không độ. Mà tìm đến tôi còn phải xem xét xem căn cơ của các vị có gì, có chín muồi chưa, có đủ độ chưa thì tôi mới độ, không đi đường vòng. Ai muốn cầu pháp thì đến để lễ ngài, xì sụp, thậm chí đến vài lần ngài mới thuyết cho nghe.
Ở
Nó tiếp là gì? Ngài phải thấy căn cơ chín muồi ngài mới thuyết. Cho nên Xá Lợi Phất còn gì? Còn phái Bồ Đề Tâm về cái việc là gì? Bố thí gọi là nội tài thí. Phát nguyện hành Bồ Tát Đạo được một kiếp rồi, một đại kiếp rồi. Nhưng mà gặp cái chuyện đó thì bỏ đi một đại kiếp. Cho đến khi gặp Thích Ca Mâu Ni Phật, chứng đắc thánh quả A-la-hán trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Thích Ca Mâu Ni Phật thọ ký cho tôn giả Xá Lợi Phất đó. Xin lỗi, tôn giả Xá Lợi Phất. Ngài thọ ký cho tôn giả Xá Lợi Phất, bấy giờ Xá Lợi Phất mới phát Bồ Đề Tâm trở lại. Được Phật thọ ký cho sau này thành Phật rồi, hiểu là hoa quang Như Lai rồi đấy. Thì khi đó Xá Lợi Phất mới hoan hỉ phát Bồ Đề Tâm trở lại, mới hành Bồ Tát Đạo trở lại. Đó. Cho nên là chúng ta bây giờ tâm lực còn yếu, đạo hạnh còn gì còn non, thậm chí là gì còn mới chập chững như đứa trẻ mới lọt lòng mẹ. So với sự học Phật của chúng ta, các vị Bồ Tát Phật đối với chúng ta như đứa trẻ mới lọt lòng mẹ ra. Tự thân còn chẳng lo được cho mình, còn phải nương vào mẹ, vào cha, vào người thân. Thì như ta bây giờ còn phải nương vào gì ạ? Tôi thì còn phải nương vào gì? Còn phải nương vào các bậc tôn túc trưởng lão. Còn phải nương vào gì? Nương vào Bồ Tát, vào Phật, vào các vị hộ pháp Thiên Long gia trì cho mới tu được. Bây giờ bảo là tôi không cần phải nương vào Phật và Bồ Tát nữa, để ma nó đến nó đánh tôi là tan nát luôn. Chết thì chẳng có chỗ chôn. Đấy gọi là học Phật, gọi là kiêu căng ngã mạn là chết. Nói với vợ con và vợ con cũng gì theo tâm nguyện của ngài và gì và đồng ý. Đó gọi là bố thí, nhấn đến cả vợ con, nhà cửa, tài sản cũng đem bố thí hết. Ở Việt Nam chúng ta cũng có một vài tấm gương bố thí đến tận cùng như vậy. Bố thí sạch. Rất giàu có. Một bậc trưởng giả rất giàu có. Nhưng mà sau khi học Phật Pháp, hiểu được Phật Pháp ngộ đạo một cái gì? Đem bố thí hết cho người nghèo và gì? Lập cái am chanh, vào bìa rừng lập cái am chanh để tu. Trung Quốc cũng có, Ấn Độ cũng có và nhiều quốc gia cũng có những vị phát tâm đại bố thí về ngoại tài như vậy. Đó là gọi là bố thí ba la mật, nội thí và ngoại thí. Bố thí thứ nhất là gì? Tài thí, là có nội thí, ngoại thí. Thứ hai là gì? Là pháp thí. Pháp thí là sao? Tức là chúng sinh họ đang sợ sệt, đang đau khổ, họ đang gì? Cầu thoát ly cái sự đau khổ sợ sệt đó. Chúng ta đem giáo pháp của Đức Phật, đem Tam Tạng Thánh Điển vừa với khả năng của chúng ta để gì? Để đưa cho họ, khuyên cho họ đọc. Ví dụ gia đình họ có mới có người mất, họ đang hoang mang, đang sợ sệt, chúng ta thì đưa cho họ bộ kinh Địa Tạng này, bảo về nên chịu khó đọc tụng bộ kinh này 7 ngày, 21 ngày, 49 ngày, 100 ngày, thậm chí là 1 năm hoặc 3 năm, thì công đức vô lượng, người mất cũng sẽ sớm được siêu thoát, người còn lại thì sẽ được bình an, mạnh khỏe, hạnh phúc, vân vân. Và không chỉ như thế mà chúng ta sẽ còn muốn cho Phật Pháp Hưng Long, chúng ta ấn tống bộ kinh này hoặc các bộ kinh khác, chúng ta đem đi truyền bá, đem đi bố thí cho các tín đồ Phật tử và các thiện nam tín nữ, đem cúng dường đi các chùa để cho chư tăng và chư ni họ đọc tụng, họ trì. Đó gọi là pháp thí. Hoặc là chúng ta trực tiếp có thể, nếu chúng ta biết được giáo lý của Đức Phật rồi, chúng ta đem để giảng giải cho họ nghe. Chỗ nào họ học mà họ chưa hiểu, chúng ta giảng giải cho họ nghe. Đó. Giảng giải cho họ nghe thì đó gọi là gì? Đó gọi là pháp thí. Còn cái bố thí thứ ba nữa gọi là gì? Là vô ý thí. Vô ý thí ở đây thì nó gì? Nó hơi cao. Tức là khi có một người nào đó mà họ đang lo sợ về một cái gì đó, họ đang lo sợ về một cái điều gì đó, mà chúng ta chỉ lấy những cái lời pháp của Phật chúng ta học được, chúng ta giảng giải cho họ, khuyên bảo họ, khiến cho họ không sợ sệt nữa. Nhấn đến là gì? Chúng ta, các Phật Bồ Tát, các ngài có thần lực. Phật Bồ Tát, các ngài có thần lực. Những người mà bị gì? Bị bệnh tật hay bị điên cuồng, loạn tâm, vân vân chẳng hạn. Cầu Phật Bồ Tát, Phật Bồ Tát có thể gia trì và tiêu diệt được những cái bệnh chướng, cái tội chướng, nghiệp chướng, báo chướng và phiền não chướng cho họ. khiến cho họ được hoan hỷ, được vui vẻ, được bình an trở lại, thì đó gọi là vô ý thí, tức là cái thí bố thí thứ ba. Bố thí ba la mật nó có ba nghĩa như vậy: tài thí, pháp thí và vô ý thí. Trong tài thí thì đã có hai: nội tài và ngoại tài. Thứ nhất là bố thí ba la mật, thứ hai là trì giới ba la mật. Trì giới ba la mật thì khó lắm. Thời buổi bây giờ, Hòa Thượng Tịnh Không nói rằng nhìn khắp thế gian không còn ai được viên mãn giới thể nữa, thì huống chi là trì giới ba la mật. Vậy trì giới ba la mật tức là cái sự trì giới miên mật, không có khuyết thiếu, không có vi phạm, không có lỗi lầm bất cứ một cái điều gì, nhấn đến cái điều nhỏ nhất. Nhấn đến cái điều nhỏ nhất đó là những cái oai nghi phép tắc đi đứng nằm ngồi, thậm chí cầm cái tăm xỉa răng cũng gì, cũng đúng với chính pháp, không bị lỗi. Tất cả những cái giới thể hoặc giới tướng mà phát nguyện thọ trì đều giữ gìn một cách là miên mật, không có sai phạm một chút nào cả. Đó gọi là trì giới ba la mật. Thứ ba là nhẫn nhục ba la mật. Bố thí trì giới ba là nhẫn nhục ba la mật. Nhẫn nhục ba la mật này thì cái sự nhẫn nhục, nhẫn tức là chịu đựng, sự chịu đựng tối thượng gọi là nhẫn nhục ba la mật. Mà nhẫn thì đương nhiên là phải gì, các cụ ngày xưa, các bậc pháp sư ngày xưa người ta dịch là gì, tại sao không dục là nhẫn nhịn ba la mật, hay gọi là nhẫn chịu ba la mật, mà dịch là gì, nhẫn nhục ba la mật. Nhục ở thế gian người ta cho là bị người ta chửi bới, người ta đánh đập, người ta nguyền rủa, chửi ẻo mình, thì đó gọi là gì ạ? Đó gọi là chịu gì? Bị nhục, đúng không? Bị nhục, bị người ta xí nhục, xí vả, người ta chửi bới, thậm chí đánh đập cho, thì đó gọi là gì? Bị hủy nhục, bị chịu nhục hay là phải chịu nhục trước mọi người. Mà ở ngoài thế gian mà bị như thế vừa vừa thì còn được. Các cụ bảo là gì, ngoài thế gian họ gọi có một cái câu ca dao tục ngữ cửa miệng là con run xéo mái cũng phải gì, phải quằn cũng không, phải oằn, phải quằn, con run xéo mái cũng oằn. Các vị thấy con run xéo mái nó oằn lên chưa, thấy chưa, vai đã từng xéo thử chưa, chưa xéo thử đi về xéo thử được không? Xéo thử được là vào địa ngục đấy, không phải đơn giản đâu. Cho nên cái đấy đừng có xéo thử. Xéo thử là nó đau, nó chết, nó mất mạng. Người chúng ta tu hành là không được xéo thử cái đó. Nhưng ngày xưa chúng tôi còn bé bé, chưa xuất gia thì đúng là gì, nó xéo lên nó rồi. Trẻ con mà, nhìn thấy con giun nó bò ra, nghịch dại, nghịch đến thì đổn đến thì tổn hại mạng và chúng sinh. Thế là gì, cho nó vào đấy thì nó băng bẻ chân nó đi, cho vào nó đau, nhưng không biết là nó đau đâu. Cứ bắt đầu là cho xong là đập một cái, thế là nó bay, mà cánh nó bay thì, nhưng mà nó bay mà cái cục nhựa đường ở dưới với cái que diêm nó nặng mà không bay được, thế là nó cứ thế là lao đi ở trên cái mặt nền sân, thế là cười với nhau, cá tốt trẻ cười với nhau tít mắt lại và thi xem con của thì con của đứa nào bay xa nhất, đi được tới đích nhất thì là đứa ấy thắng cuộc thì là gì, thế búng tay nhau hoặc là gì ăn bò được thôi. Xong bắt đầu là đắp lên một cái đất mối, nặn đất mới, bắt nặn hình con voi, bắt đầu là cho lên lưng của nó, bảo là cho gì, cho voi chạy thi đi chiến trận, rất nhiều trò. Nhưng xong rồi chơi chán một cái là gì, phải giết cả con cua luôn. Để trẻ con ngày xưa ác lắm, cho nên bây giờ chính vì ác như thế bây giờ tôi mới nhiều bệnh đấy. Các vị biết bây giờ tôi rất nhiều bệnh vì ngày còn trẻ chơi nhiều cái trò ác quá, tuy sám hối nhiều rồi, tuy phóng sinh nhiều rồi, nhưng mà về cái
nó không có. À, huynh đệ không nghe pháp, nghe đi theo với ta bà ha, à, không nghe pháp theo bà. À, Phật có 49 năm đều là thuyết pháp đó. Không nghe lời Phật chứ nghe lời ai? Được chưa? Mình chưa.
Ngày thì bây giờ là người đó gì, ngửa mặt lên trời và chửi trời từ sáng đến trưa, trên chiều đến tối, chửi đá rồi người đó gì, và nói rằng tôi khinh ông, tại sao tôi chửi ông mãi mà ông không trả lời tôi, ông không nói lại, không rằng một câu, và người đó nhổ ngẩng mặt lên trời và nhổ nước bọt lên gì bắn lên trời, và rồi người đó nhắm mắt lại để chờ gì, chờ sự phản hồi của trời. Vậy thì ông nghĩ rằng trời có phản hồi lại không? Ông trầm ngâm một tiếng bảo: thưa Sa môn Cù Đàm, không có. Trong tâm của ta gì, một niệm hí luận còn không có, một niệm cầu danh cầu lợi còn không có, huống chi là gì, là danh vọng, huống chi là lợi dưỡng, huống chi là sự hơn thua thắng thiệt. Cho nên á, Như Lai đối với các pháp là như bình đẳng, không có phân biệt, không có chấp trước. Vì vậy tất cả các pháp thấy đều là phương tiện, biết dùng thì nó là gì, là phương tiện cứu kính. Nếu không biết dùng á, thì nó là pháp hí luận, nói ra miệng rồi. Biết dùng thì là phương tiện, không biết dùng thì là hí luận. Cho nên á, từ sáng đến giờ ông cứ đòi gì, đòi đi theo để tranh giành thắng thua với Như Lai, thi thố thần thông với Như Lai. Nhưng Như Lai thấy tất cả các pháp đó đều là pháp hí luận vô bổ, cho nên Như Lai không nhận lời ông. Vì vậy không, chứ không phải là Như Lai coi thường ông mà không trả lời ông. Cho nên sau khi nghe Đức Phật nói như thế, ngay lập tức là vị Bà La Môn kia ngộ ra. Và chúng ta thấy Đức Phật cũng phải nhẫn nhục như vậy, chịu đựng cả ngày một sự sỉ nhục của gì, của một vị chức sắc, một tôn giáo bạn, mà Đức Phật vẫn nhẫn chịu được. Nhẫn nhục Ba La Mật, Bố Thí Chỉ nhẫn nhục. Bây giờ tinh tiến Ba La Mật, tinh tiến tức là gì, luôn luôn hướng lên để gì, tinh tiến, tiến lên để tu tập. Chúng ta tinh tiến chưa? Tinh tiến Ba La Mật được chưa? Sáng dậy, hôm nào mà trời rét á, mà nó là mưa bay bay nữa,
pháp giới vào trong bản thân của nó, vào trong vi trần của nó. Kinh Bát Thập Hoa Nghiêm chép: nghĩ thời Phổ Hiền Bồ Tát nhập Quảng Đại Tam Muội danh Phật Hoa Nghiêm, là lúc ấy Phổ Hiền Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát với Thập Đại Nguyện Vương, ngài đã viên mãn Thập Đại Nguyện Vương này, cho nên có thể nhập Tam Muội rộng lớn tên là Phật Hoa Nghiêm. Cho nên Hoa Nghiêm Tam Muội đó, Phật Hoa Nghiêm Tam Muội tối vi diệu. Ô Phổ Hiền,
nhưng mà
sát là hai người nghe nói, cho nên nó nghe nói cái quê quá, nó ngồi xách lên để cho bằng. Hồi xưa đó nó ngồi ăn sao đó là bà chủ đó chẽm chệ, nghe nói vậy cái sợ quá, cái đi tiến lên trên lên.
Cho nên cũng phải cố gắng nỗ lực để làm việc thiện, mặc dù chưa được tinh tiến Ba La Mật nhưng mà dần dần cũng phải tiến lên. Các Phật tử chúng ta cũng vậy. Cái thứ gì? Thứ năm là thiền định Ba La Mật. Thiền định tức là chỉ cho sự ngồi thiền, sự tụng kinh, làm việc thiện được nhất tâm, vân vân. Trí tuệ Ba La Mật. Cái thứ sáu là trí tuệ Ba La Mật. Trí tuệ Ba La Mật tức là đây là chỉ cho gì? Muốn có trí tuệ Ba La Mật, trước tiên chúng ta phải nghe pháp, phải học đạo. Hòa thượng Tịnh Thông nói là mỗi một ngày ít nhất chúng ta phải nghe pháp 2 đến 4 tiếng đồng hồ. Nhưng nghe pháp là quan điểm của tôi, chúng ta đừng có nay nghe thầy này, mai nghe thầy khác. Nghe hết thầy này đến thầy khác là chúng ta nguy hiểm. Vì quan điểm của các thầy, mỗi thầy thì, ví dụ tôi tu về tịnh độ, tôi thì chuyển dương về tịnh độ, tôi chuyên về tịnh độ, thì các quý vị nghe về tịnh độ. Ai có duyên về tịnh độ thì chuyên nghe các thầy giảng về tịnh độ. Nghe một vài thầy chuyên về tịnh độ thì chúng ta sẽ có lối vào. Chứ còn nay các quý vị tu tịnh độ, nghe tôi giảng tịnh độ, mai lại gì, nghe thầy Chân Quang tu về thiền, giảng về thiền á, thì về thiền thì thường người ta gì, không theo tịnh độ, và người ta cho rằng không có Tây Phương Cực Lạc thế giới, không có Thiên Long Bát Bộ vân vân, hộ trì cho người tu, mà tự người tu phải nỗ lực tu hành để chiến thắng mình và chiến thắng thế giới bên ngoài thôi. Hoặc là nghe những vị gì tu về mật tông, họ giảng mật tông để chuyên về trì chú, nay nghe gì thầy giảng với tịnh độ, mai nghe.
Là ở đây tu thì phải buông xả, đừng có nhớ đến Hà Nội, vậy thì mới được. Để đứa nào nó nhớ thì nó lên đây nó thăm, còn nó không nhớ thì thôi, để ta giảng sanh, mai mốt ta có công đức rồi ta về ta cứu. Vậy đó, hoan hỷ vui vẻ, pháp thân Như Lai lìa hết thảy tướng, nên nói thật tướng vô tướng, nhưng không phải không có pháp thân, nên nói thật tướng chẳng phải là bất tướng. Cái thật tướng nó không phải là bất tướng, mà nó có tướng, nó sẽ sanh ra.
Hôm trước dành giáo pháp,
hình ảnh hoan hỷ vui vẻ tôi thấy rõ, và ai cười ai á, ai nói gì tôi thấy rõ hết. Cho nên á, nó là trong cái hoàn cảnh đó chúng ta lại gặp nhau trên mạng này, ở đây đó cả cả trăm người lên, cho nên chúng ta gặp